quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ 9. Người dạy là mục sư Christopher Gonald Smith.
Welcome again to our studies of the Old Testament. I hope you're enjoying them.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Cựu Ước Lược Khảo. Tôi hy vọng rằng quý vị đang thích thú khi học những bài này.
We ended our last lesson talking about Solomon.
Trong bài học trước chúng ta chấm dứt khi chúng ta đang nói chuyện về vua Solomon.
Solomon is associated especially with two things.
Mỗi khi nói đến Solomon thì người ta thường nghĩ đến hai điều.
The first is the building of the temple in Jerusalem.
Thứ nhất là việc xây đền thờ tại Jerusalem.
And the second is the giving of wisdom.
Và thứ nhì là việc Solomon được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan.
Wisdom in his politics.
Sự khôn ngoan về vấn đề chính trị.
Wisdom in his administration and judgment.
Và sự khôn ngoan về vấn đề xét xử công bình trong quốc gia của mình.
And wisdom also
và
in proverbs in literature.
Trong các văn thơ của ông đã sáng tác.
One book which is associated with the name of Solomon is the book of Ecclesiastes.
Một trong những sách mà liên quan đến Solomon đó là sách truyền đạo.
We don't unfortunately have time to look at this book in detail.
Chúng ta không có nhiều thời giờ để học hỏi về trong sách truyền đạo.
But it's a very important book for this time in history.
Đây là một quyển sách rất quan trọng trong giai đoạn đó của thời kỳ Solomon trị vì.
A man is looking for the answers to life.
Một người đang tìm kiếm những câu trả lời cho những thắc mắc trong đời sống của mình.
Something which somehow gives him significance in himself.
Thì có một điều nào đó sẽ giúp cho người đó có thể thấy được giá trị trong đời sống của mình.
And he looks for it in
building great projects. Và Solomon là người đã tìm kiếm câu trả lời đó qua việc xây dựng những đền đài vĩ đại.
He looks for it in the pleasures of his body.
Và tìm kiếm những khoái lạc vật chất.
He looks for it in all the kind aspects of life that he can think of.
Rồi tìm kiếm trong tất cả những cái phương diện khác trong đời sống mà ông có thể nghĩ ra.
And every time it ends in nothing.
Nhưng rồi cuối cùng tất cả những điều đó đều vô nghĩa cả.
Life is deeply unsatisfying.
Và đối với Solomon thì đời sống rất là vô nghĩa, không có thỏa mãn.
Eventually he comes to one conclusion.
Và cuối cùng thì Solomon đi đến một quyết định, một kết luận.
A thing which is most important.
Điều quan trọng nhất
is to do the will of God.
Ý là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Know what God says and do it.
Biết Đức Chúa Trời nói những điều gì và làm theo.
But this is not the end. This is the beginning of wisdom.
Và đó không phải chỉ là cuối cùng mà thôi, nhưng đó là khởi đầu của sự khôn ngoan, sự tri thức.
But it's the end of the search.
Nhưng đó là chỗ cuối cùng của một cuộc tìm kiếm.
Now that's the theme of the book of Ecclesiastes.
Đó chính là chủ đề của cả sách truyền đạo.
There is a key expression
in the book. Trong sách này thì có một cái câu nói thường được lặp đi lặp lại.
It is under the sun.
Đó là câu ở dưới ánh mặt trời.
He says, I looked for everything under the sun.
Ông bảo rằng tôi đã tìm kiếm đủ mọi thứ dưới ánh mặt trời.
And of course, if you look for satisfaction and wisdom under the sun, you'll never find it.
Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan ở dưới ánh mặt trời này thì chẳng bao giờ chúng ta có thể tìm được cả.
You have to go beyond the sun.
Chúng ta phải tìm vượt qua cái bộ ánh mặt trời đó.
Creator himself.
Đó là đến với Đức Chúa Trời, chính Ngài đã đấng sáng tạo.
Another book of wisdom literature in the Bible.
Một quyển sách khác cũng thuộc vào loại văn thơ khôn ngoan trong Kinh Thánh.
Is the book of Job.
Là sách Job.
Now nobody knows exactly when this book was written.
Không ai biết được là sách Job được viết vào trong giai đoạn nào.
But it describes a situation in very ancient history.
Nhưng sách này thì mô tả cái hoàn cảnh sống vào trong thời kỳ rất là xưa rồi.
Perhaps at the time of the patriarchs,
có lẽ vào
Abraham and Isaac.
Trong thời kỳ của các tổ phụ là Abraham, Isaac và
Job is a good man.
Jacob, Isaac. Job là một người công chính.
But he suffers some terrible things.
Nhưng Job đã phải chịu rất nhiều những đau khổ.
God is actually allowing Job to go through a period of testing.
Đức Chúa Trời đã để đã cho phép và đã để cho Job phải trải qua một số những giai đoạn
But there's something wrong with Job's theology.
Bởi vì trong nhưng trong sự suy nghĩ của ông, trong sự hiểu biết của ông về Đức Chúa Trời,
His theology is if I do right, then I will have good health in my body and be prosperous materially.
Bởi vì sự suy nghĩ của Job đó là nếu mà tôi sống một đời sống tốt đẹp thì cơ thể của tôi sẽ khỏe mạnh và tôi sẽ thịnh vượng.
If I do wrong, then bad things will happen to me physically and materially.
Còn nếu mà tôi làm những điều sai trật thì cơ thể của tôi sẽ bệnh tật và tôi cũng sẽ nghèo túng.
So, when God allows Job to go through a period of testing, there's a problem.
Và cái việc mà Đức Chúa Trời để cho Job phải trải qua một cái giai đoạn khó khăn như vậy.
Job is sick.
Job bị bệnh.
Job has lost his children.
Job mất đi những con cái của mình.
Job has lost his riches.
Và Job mất đi tất cả những của cái.
He has virtually nothing
left. Và có thể nói là lúc bây giờ thì Job chẳng còn gì cả.
But he didn't do anything terribly wrong.
Nhưng mà Job đâu có làm cái gì mà sai lầm hoặc là tội lỗi nặng nề đâu.
He's not perfect.
Tuy nhiên ông không phải là người hoàn toàn.
He knows that.
Và Job biết như vậy chứ đâu có ai là người hoàn toàn đâu.
But he's not committed some terrible sin to deserve some terrible punishment.
Nhưng mà Job đâu có làm một điều gì tai hại đến nỗi mà phải chịu khổ đến mức như vậy.
So the particular view of God that he had does not match his experience.
Do đó mà cái quan niệm cái sự hiểu biết của Job về Đức Chúa Trời không có giống như cái điều mà ông đang kinh nghiệm.
Job is joined by three of his friends.
Rồi có ba người bạn đến thăm Job.
They have the same ideas about God.
Họ cũng có cùng một cái ý nghĩ tương tự như vậy về Đức Chúa Trời.
Eliphaz is gentle and kind in his approach.
Eliphaz thì rất là hiền lành, rất là tử tế.
But he's wrong in his doctrine.
Về sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thì sai lầm.
He says, Job, you must have done something wrong. You need to repent.
Ông ta bảo với Job rằng chắc có lẽ ông đã làm một cái điều gì sai lầm, tội lỗi nào đó, phải ăn năn tội đi.
Job says, I know I'm not perfect and I want
thì
God.
Thì Job mới bảo rằng tôi biết là tôi không phải là một người hoàn toàn và tôi muốn biết Đức Chúa Trời.
But I don't understand what's happened to me.
Nhưng mà tôi không hiểu được tại sao những biến cố này lại xảy ra.
Now, Bildad is a religious legalist.
Và Bildad là một người theo những luật lệ gay gắt, khắt khe của luật pháp.
Zophar is a religious dogmatist.
Là một người chỉ biết theo tín lý một cách cứng ngắc.
But all three of them hold the same position.
Nhưng cả ba người đều có cùng một cái quan điểm.
Later they're joined by another young man, Elihu.
Rồi sau đó thì có một người thanh niên trẻ khác tên là Elihu.
He wants to put everybody right, but he has nothing new to add.
Anh ta thì mà không có chỉ nhìn nhận là mấy người kia có những điều đúng nhưng mà anh ta cũng chẳng có biết phải nói gì thêm.
In the end, Job's theology changes.
Và đến cuối cùng thì sự hiểu biết của Job về Đức Chúa Trời đã thay đổi.
He says, you know, a lot of innocent people suffer.
Và ông ta bảo rằng ông ta biết có rất nhiều những người công bình phải chịu khổ.
There are orphaned children. There are children without parents.
Những người đó là những trẻ em mà không có cha mẹ.
There are women who lose their husbands.
Có những người phụ nữ chồng đã qua đời.
People who are poor.
Có những người nghèo khổ.
People who are starving.
Những người đang chịu chết đói.
People who are robbed by evil men.
Có những người bị những kẻ gian ác cướp đoạt lấy.
There are those who oppress people.
Và có những người khác thì
And some of these oppressors are strong, rich men.
Và những người chèn ép và người khác lại là những người giàu có.
And they don't suffer.
Những người đó lại không có chịu khổ.
They seem to get away with it.
Và dường như là những người đó lại còn không có bị trừng phạt vì những sự gian ác của họ.
It's not quite so neat and neatly drawn as Job had it in his mind before.
Và những sự kiện đó khiến cho Job thấy được rằng những kinh nghiệm mà ông ta thấy không giống như là những cái sự ông suy nghĩ ngày xưa nó đơn giản lắm.
Job does not say that the good people
không,
always
không, không
suffer.
Không có nói là tất cả những người tốt lành đều phải chịu khổ đâu. Không phải nói như
He
vậy.
He says that blessings do come from the hand of God.
Ông xác nhận rằng phước hạnh thật sự có đến từ tay của Đức Chúa Trời.
He says that God does often bless with health and prosperity.
Có những lúc ban phước cho về sức khỏe và về sự thịnh vượng.
But not necessarily all
Nhưng mà,
the time.
Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi sự đều xảy ra đúng theo như vậy.
And if disaster comes,
Và khi mà những tai họa xảy đến,
sickness,
bệnh tật,
poverty,
nghèo đói,
hunger,
đói khát,
oppression,
những sự đè bẹp, những sự
it's not khó khăn, necessarily a sign of some sin that has happened.
Thì tất cả những điều đó không nhất thiết là phản ánh về tội lỗi xảy ra trong đời sống của một người.
Job says, I don't always understand these things.
Và Job nhìn nhận rằng tôi không có hiểu rõ những vấn đề như vậy.
But I do trust in God.
Nhưng mà tôi vẫn tin Đức Chúa Trời.
And God does the right thing.
Và Chúa bao giờ cũng làm những điều đúng, tốt đẹp.
Somehow God will take us through.
Và bằng một cách nào đó Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua.
Now at the end of the book, God comes himself.
Và đến cuối của cuốn sách thì Đức Chúa Trời đã đến và nói chuyện với
Job. He looks at those three men plus the younger man, the four.
Và Đức Chúa Trời nói với bốn người bạn của Job,
who have been accusing Job of the most terrible sins.
Là những người đã buộc tội Job về những tội hết sức nặng nề,
which he had not committed.
Mà Job đã không hề vi phạm.
They said, if you are suffering so badly, you must have done wicked, very, very bad things.
Nếu mà ông mà gặp những tai họa nặng nề như vậy thì chắc chắn là ông đã phạm những tội lỗi tày trời, những tội lỗi quá chừng.
They say you are a man who drinks sin like water.
Họ bảo rằng ông là người uống tội lỗi như là uống nước vậy.
We know that's not true of Job.
Chúng ta biết rằng điều đó không có đúng trong trường hợp của Job.
Because God has said of Job, he's my servant, he does what's right.
Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã nói về Job rằng đó là tôi tớ của ta và đó là một người công bình.
So you see the equation between prosperity and health always coming to the person who does right is not correct.
Do đó chúng ta thấy rằng cái sự hiểu biết rằng tất cả những người nào mà làm những điều lành thì chắc chắn người đó sẽ được khỏe mạnh và thịnh vượng. Điều đó không nhất thiết là đúng như vậy.
God was deepening Job's trust in him.
Qua tất cả những điều đó, Đức Chúa Trời đang giúp để cho Job có thể hiểu thêm về Ngài, hiểu một cách sâu xa thêm về Đức Chúa Trời.
We might say that the person who has never suffered has never lived.
Và chúng ta cũng có thể nói rằng nếu một người mà chưa thực sự trải qua những đau khổ thì người đó chưa thật sự sống.
I do not enjoy suffering when it comes to me.
Chính tôi thì tôi cũng không có thích phải chịu khổ đâu.
But I am glad I can minister to those who have problems because I've had them too.
Nhưng tôi cảm ơn Chúa là tôi có những cơ hội để giúp đỡ cho những người khác, phục vụ cho những người khác đang chịu những khó khăn bởi vì chính tôi cũng có những khó khăn trong đời sống.
I can pray for the sick with compassion because I know what it is to be ill.
Tôi cũng có thể cầu nguyện cho một người đang bị bệnh với tất cả lòng yêu thương của tôi bởi vì tôi biết khi mà bị bệnh là như thế nào.
So God came down and he contradicted those friends of Job.
Và Đức Chúa Trời đã đến và Đức Chúa Trời đã cho những người bạn của Job biết rằng họ đã sai lầm.
He said they need to repent.
Và Ngài bảo rằng
and Job
họ sẽ
will intercede for them.
Và chính Job sẽ phải cầu nguyện thay cho họ.
The one whom they had accused.
Tức là người mà bốn người đó đã buộc tội.
And then God healed Job.
Rồi khi đó thì Đức Chúa Trời
and brought him great blessing.
Chữa lành cho Job
and great prosperity.
Và ban phước cho ông rất nhiều. Và cho ông được thịnh vượng.
But whether God had done that for Job or not,
nhưng cho dù Đức Chúa Trời có làm điều đó cho Job hay không đi chăng nữa,
the message is the same.
Thì cái sứ điệp của sách này vẫn như vậy.
Job had learned to trust God in a new way.
Và qua đó thì Job đã học hỏi để tin cậy Chúa một cách mới mẻ.
If a person wants to increase his physical strength,
nếu một người muốn được tăng thêm sức khỏe,
he may do exercises and lift heavy weights.
Người đó có thể tập thể dục hoặc là tập tạ.
You can see that I don't go in for weight lifting.
Quý vị có thể thấy được rằng tôi là một người không có tập tạ.
But if a person does, they will increase the weight and they will increase their strength.
Nếu một người rèn tập thân thể thì người đó sẽ tập những cái tạ nặng hơn và sức khỏe gia tăng.
An athlete may jump over a height, over a pole.
Và cũng có thể nhảy cao hơn.
If he knocks it down, he puts it back
again. Nếu mà người đó làm gạt cái cây đó xuống thì người đó cũng có thể xếp lên và có thể cứ tập như vậy cho tới khi nhảy qua.
Then he puts it up
rồi
again.
Mới lại tăng cái chiều cao lên một chút.
And by stretching himself this way, demanding things from himself, he increases
gia tăng,
his strength.
Cứ phải vượt lên trên cái sự thành công của mình lúc trước thì cái người lực sĩ đó càng ngày càng
when our children go to school,
càng tập luyện rèn luyện cao hơn.
They do more difficult problems in school each year.
Và cũng giống như là ở trong trường học cũng vậy. Mỗi năm được lên lớp thì thì học hỏi những môn khó hơn.
You expect a university student to do better than a child in his first year in school.
Đối với những học sinh đại học thì chúng ta biết rằng những người học sinh đại học sẽ giải làm những bài toán khó hơn là các trẻ em.
God is interested in us spiritually.
Đức Chúa Trời quan tâm đến tâm linh của chúng ta.
So he allows things to come to our lives to strengthen and test us.
Do đó, Đức Chúa Trời để cho một số những sự kiện xảy ra trong đời sống chúng ta để mà rèn luyện đức tin của chúng ta.
He helps us to develop into the likeness of Jesus Christ.
Ngài muốn cho chúng ta được phát triển để trở thành giống như Chúa Giêsu.
The God who was working in the life of Job is working in your life too.
Đức Chúa Trời là đấng đang làm việc trong đời sống của Job cũng đang làm việc trong đời sống quý vị nữa.
And if you have a problem,
và nếu quý vị có một nan đề nào đó,
don't think God has forgotten you.
Thì xin đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên quý vị.
Look at your life.
Nhìn xem vào trong đời sống quý vị.
If there is something wrong, well, put it right.
Nếu mà có một cái gì đó sai trật, thì hãy sửa đổi ngay.
You should do that whether you have a problem or not.
Quý vị cần phải làm như vậy cho dù có gặp tai nạn hay không.
And then, trust in God.
Rồi sau đó, nhờ cậy Chúa.
And ask him to give you the strength.
Và xin Chúa giúp cho chúng ta có thêm sức lực.
One day he may just move in and solve that problem.
Có thể là một ngày nào đó Chúa sẽ giải quyết tất cả những nan đề đó cho chúng ta.
But it's also possible he will give you the strength to go through it rather than round it.
Nhưng rồi cũng có thể là Chúa sẽ giúp cho chúng ta có sức lực để mà vượt qua những khó khăn đó thay vì tránh né cái khó khăn đó.
Now Solomon disobeyed God.
Solomon đã bội nghịch lại với Đức Chúa Trời.
And because of that, God judged him.
Và chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã trừng phạt Solomon.
And the land was split into two kingdoms after the death of Solomon.
Và vương quốc Israel bị chia đôi sau khi mà Solomon qua đời.
I want you to see a small map.
Tôi muốn cho quý vị xem một cái bản đồ nhỏ.
Which will show you just how his kingdom was divided.
Để chúng ta có thể thấy được vương quốc Israel đã bị chia đôi như thế nào.
You see where Jerusalem is.
Quý vị thấy thành Jerusalem.
The light colored area around it, it's a sort of intermediate gray.
cái vùng màu hơi xám xám này
is the kingdom of Judah.
Là vương quốc Judah.
This remained with the sons of Solomon.
Tức là những người con còn lại của Solomon.
And Jerusalem was their capital city.
Và lúc đó thì Jerusalem là thủ đô của vương quốc Judah.
But the tribes to the north,
nhưng các chi phái ở phía bắc,
10 tribes,
10 chi phái,
broke away,
đã tách biệt ra,
and they became known as the kingdom of Israel.
Và họ được gọi là vương quốc Israel.
Their capital was Samaria.
Và thủ đô của họ đặt tại Samaria.
This was a new capital city.
Đây là một cái thủ đô mới được lập lên.
And for a while, the Israelites also owned some other territory.
Và cũng trong một khoảng thời gian nào đó thì vương quốc Israel cũng chiếm đóng một số
side of the Jordan River.
Ở phía đông của sông Jordan.
Solomon had the areas of Moab and Ammon partly under his control.
Bởi vì vua Solomon cũng đã cai trị một số khoảng vùng đất của Moab và Ammon.
But very quickly these broke away.
Các cái nước này cũng tách rời ra.
And so Israel was left on the west bank.
Và khi đó thì vương quốc Israel chỉ còn lại ở phía bên tây phía tây của sông Jordan mà thôi.
And just the northern part of that.
Và chỉ ở phía bắc mà thôi.
Now, let me talk about the kingdoms of Israel
and Judah. Sau đây chúng ta sẽ cùng xem về các vương quốc hai vương quốc Israel và Judah.
Solomon died about the year 931 before Christ.
Solomon qua đời vào khoảng năm 931 trước Chúa Giáng sinh.
The tribes which broke away called the kingdom of Israel.
Các chi phái tách rời ra thì được gọi là vương quốc Israel.
Had a very varied history.
Có một cái lịch sử rất là khác biệt.
Not all their kings were from the same family.
Không phải là tất cả các vị vua của vương quốc này đều từ một dòng dõi ra.
In the early years, the kingdom was very unstable.
Trong những năm đầu thì vương quốc này rất là bấp bênh.
There were assassinations and different things like that going on.
Có rất nhiều những cuộc ám sát xảy ra.
Then an Israelite man called Omri became king.
Rồi khi đó có một người Israel tên là Omri trở thành vua.
He established firm political control.
Người này lập nên một cái chính sách cai trị.
He bought a hill from a man called Shemer.
Mua một cái vùng đồi thuộc về một người tên là Shemer.
And on it he built a new capital
city. Và trên
đó
thì ông đi xây một cái thủ đô.
As a rival to Jerusalem.
Để mà đối nghịch lại với Jerusalem.
He called it Samaria.
Và Omri đặt tên đó là Samaria.
He had a son called Ahab.
Và Omri có một người con tên là Ahab.
Who was king after him?
Là vị vua nối dõi cho Omri.
Ahab married a Canaanite princess called Jezebel.
Và Ahab cưới một công chúa người Canaan tên là Jezebel.
And during his life, Israel was torn between worshiping God and worshiping Baal.
Và trong lúc Ahab trị vì thì dân Israel lúc thì thờ phượng Đức Chúa Trời, lúc thì thờ phượng thần Ba-anh.
God raised up the prophet Elijah.
Và Đức Chúa Trời dấy lên một tiên tri là Eli.
To bring these northern tribes of Israel back to God.
Để đem các để đem vương quốc Israel này trở lại với Đức Chúa Trời.
Ahab was followed by his son Ahaziah.
Con của Ahab là Ahaziah nối ngôi.
And Ahaziah was followed by a brother called Jehoram.
Ahaziah là Jehoram lên nối ngôi.
Then there was a coup, a military coup.
Rồi lúc đó có một cuộc đảo chính xảy ra.
About the year 841 before Christ.
Vào khoảng năm 841 trước Chúa Giáng sinh.
A military commander called Jehu.
Có một viên tướng tên là Jehu.
Carried out a military coup in Israel.
Đã dựng nên một cuộc đảo chính tại Israel.
Killed the existing Israelite king.
Giết chết vị vua lúc bây giờ là Jehoram.
He removed idolatry.
Và hủy bỏ tất cả những sự thờ phượng tà thần.
He was against Baal.
Và gạt bỏ tất cả những sự thờ phượng thần Ba-anh.
He was in favor of the worship of the Lord.
Và muốn dân chúng phải thờ phượng Đức Giê-hô-va.
But he was not a good man or a righteous man.
Nhưng Jehu cũng không phải là một người công chính, không phải là một người tốt.
And he seems to have had no compassion for people.
Và dường như là vị vua này không có một cái lòng yêu thương gì đối với dân chúng cả.
He was a hard man.
Ông ta là một người hết sức là cứng rắn, nghiêm khắc.
And he established a new dynasty of kings.
Và Jehu đã lập nên một triều đại mới.
Five kings, one after each other.
Gồm có năm vị vua.
And after that,
sau cái khoảng thời gian này,
again Israel went downhill.
Thì đế quốc vương quốc Israel suy sụp.
Came into a period of instability.
Và bước vào một cái giai đoạn gọi là giai đoạn bất an.
With more kings coming and going without any clear pattern.
Vua này lên rồi hết vua kia xuống một cách hết sức là hỗn loạn.
And then they were deported out of their country.
Rồi họ lại bị trục xuất ra khỏi vùng đất của họ.
Now let me explain the international situation on the map.
Tôi có thể trình bày cho quý vị cái tình hình chính trị xung quanh đó trong giai đoạn đó. Tôi xin chúng ta cùng xem bản đồ.
This is where the northern kingdom of Israel was located.
Đây là vị trí của vương quốc phía bắc là Israel.
Up here to the north,
phía bắc
was the empire of the Assyrians.
Ở phía bắc ở chỗ này là đế quốc Assyria.
And they moved in several directions.
Và họ đã di chuyển bằng nhiều theo nhiều phương hướng khác nhau.
Southwards to conquer Babylon.
Họ đã đi về phía nam để tấn công Babylon.
And then west and south through Syria and Israel.
Và hướng nam để đến Syria và đến Israel.
I've got another map of this.
Tôi cũng có một bản đồ khác.
And we're going to have a look at that map in just a moment.
Chúng ta sẽ xem bản đồ đó một chút xíu nữa.
The Assyrian kings
các vị vua của Assyria
had a special pattern of conquest.
Có một cái phương pháp tấn công hết sức đặc biệt.
On the map you can see the capital city, Nineveh.
Quý vị có thể thấy thủ đô của Assyria là Nineveh.
There were other capital cities nearby.
Và có một số những thủ đô khác ở gần đó.
One called Kala.
Một cái gọi là Kala.
And another one called Ashur.
Một thành phố khác gọi là Ashur.
But you see where Nineveh is, that's the center of Assyria.
Nineveh, đó là trung tâm của Assyria.
They moved down through Damascus and the area of Syria.
Họ di chuyển xuống qua vùng Damascus và Assyria.
And down through Israel, even in the end to Jerusalem.
Và họ đi ngang qua Israel, đi xuống vùng phía nam của Israel.
Right, now you've seen the map, I want to talk a bit about Assyria.
Và quý vị đã thấy cái bản đồ đó, bây giờ tôi xin được phép được trình bày về nước Assyria.
This was the system.
Đây chính là cái phương pháp của họ.
The Assyrian king,
vua của Assyria,
would go out and attack nations anywhere he could find
them. Sẽ đi ra và tấn công tất cả những cái quốc gia nào xung quanh.
He would just take away as much stuff as he could carry.
Và vị vua đó sẽ đem theo tất cả những của cướp được, càng nhiều càng tốt.
Gold, silver, grain,
vàng bạc thóc lúa,
animals,
súc vật,
furniture,
đồ đạc,
valuable clothing,
những quần áo sang trọng,
anything that he could take.
Bất cứ những gì mà vị vua đó có thể chiếm đoạt được.
And then he would say to the defeated king,
rồi ông ta sẽ nói với vị vua thất trận rằng,
from now on,
từ bây giờ trở đi,
every year,
mỗi năm,
on such a date,
vào đúng cái ngày đó,
you must come to my palace in Assyria.
Thì ngươi sẽ phải đến dinh của ta tại Assyria.
And you must bring with you so much gold, so much silver.
Và ngươi sẽ phải đem theo để mà dâng nộp cho ta một số lượng vàng, một số
so much copper, so much grain.
Một số lượng đồng, một số lượng thóc lúa như thế này.
And give it to me.
Và đem dâng nộp cho ta.
If you don't do that,
nếu mà ngươi không làm theo điều này,
I will come into your country again.
Ta sẽ đến để tấn công.
I will massacre your people.
Hủy hoại, sẽ giết chết dân tộc.
I will completely destroy your towns.
Và sẽ hoàn toàn hủy diệt các thành phố của ngươi.
And they did it.
Và họ thực sự đã làm như vậy.
They carried out terrible atrocities on people.
Họ đã giết người một cách không gớm tay.
They would literally cut them up while they
và,
were still alive.
Họ có nghĩa là họ cắt sống tất cả những người đó.
They would torture people.
Rồi họ hành hạ.
And cut down the trees in the country.
Cắt đi tất cả những cây cối.
Leave total devastation behind them.
Và để cho tất cả mọi sự đều hoang tàn đổ nát.
And so the Assyrians start to move against first Syria and then Israel.
Và như vậy thì họ tấn công vùng Assyria.
It was a difficult time in history.
Israel. Đây là một cái giai đoạn hết sức khó khăn về chính trị.
In the end, the Assyrians changed their policy
cùng,
a little.
Thì, người Assyria thay đổi chính sách của họ một chút.
They said if you don't pay,
họ bảo rằng nếu mà không,
we will completely deport all the remaining living people into another country.
Nếu mà ngươi không trừ cống thì tất cả dân tộc của ngươi sẽ phải bị chuyển sang một cái nơi khác.
And we will bring other people in and
rồi
put them on the same land.
Mà những dân tộc khác đến ngay đất của các ngươi.
So they were moving around entire populations.
Và như vậy thì họ di chuyển cả một dân tộc đi một nơi khác.
It was like a kind of criminal protection racket on an international scale.
Giống như là một cái sự khủng bố trên.
The Assyrian kings boasted of what they did to people.
Và họ thường khoe khoang về những sự hành hạ của họ đối với người khác.
The Assyrian king would say, "I skinned the people and I covered the wall with their skins."
Và các vị vua của Assyria thường khoe khoang rằng ta đã lột da người và dán da người lên trên tường.
Many times I have seen the carvings which the Assyrian artists made showing them doing these things.
Và tôi cũng đã thấy nhiều lần có những bức tranh đã mô tả, đã vẽ lại hình của những người Assyria đã làm điều này.
It was during this time.
Và cũng trong cái giai đoạn này.
The three of the important prophets of the Old Testament were ministering.
Ba vị tiên tri quan trọng trong Thánh Kinh Cựu Ước đã bắt đầu giảng dạy lời Chúa.
The prophet Amos.
Đó là tiên tri Amos,
the prophet Hosea,
tiên tri Ose,
and the prophet Micah,
và tiên tri Miche.
Now, Hosea and Micah sometimes talked about the southern part of Judah as well, but they were prophesying to northern Israel.
Tiên tri là Ose và Miche thỉnh thoảng cũng đề cập đến tiên tri đến vương quốc phía nam là Judah, nhưng mà phần lớn thì họ tiên tri cho vương quốc phía bắc là Israel.
If you want to know when these prophets were prophesying,
nếu quý vị muốn biết khi nào thì các tiên tri này đã nói tiên tri,
look at the first verses in the book.
Thì hãy xem cái câu đầu của sách tiên tri đó.
And usually the prophet will tell you.
Phần lớn đó, thì các tiên tri này sẽ cho chúng ta biết
that he prophesied during the reign of certain kings.
Rằng họ nói tiên tri trong triều của một vị vua nào đó.
The prophets said to Israel.
Các tiên tri thì nói với Israel rằng,
you've gone a long way from God.
Các ngươi đã xa lìa Đức Chúa Trời.
Come back.
Hãy quay trở lại đi.
If you don't repent,
nếu các ngươi không ăn năn tội,
you will not have the protection of God.
Các ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời bảo vệ đâu.
And the Assyrians will come in and destroy your land.
Dân Assyria sẽ đến và hủy diệt dân tộc các ngươi và đất nước các ngươi.
Well, sometimes they repented a bit in a half-hearted way.
Đôi khi thì họ cũng ăn năn tội một cách nửa chừng.
But really, they did not come back to God.
Nhưng mà họ không có thật lòng quay trở lại với Chúa.
And in the year 733 before Christ.
Rồi đến năm 733 trước Công nguyên, trước Chúa Giêsu.
The Assyrian king.
Thì một vị vua của Assyria.
Tiglath-Pileser III.
Là Tiglath-Pileser thứ ba.
Came against Israel.
Đã đến tấn công Israel.
And deported most of the people.
Và đã trục xuất, đã làm cho lưu đày lớn những người dân tại Israel.
It's also confirmed by archaeology.
Và ngay cả công trình khảo cổ cũng xác nhận như vậy.
Still, the people in the city of Samaria did not come back to God.
Nhưng ngay cả những điều đó thì dân chúng trong thành Samaria vẫn không chịu quay lại để mà thờ phượng Đức Chúa Trời.
11 years later.
Và 11 năm sau,
the Assyrians completely destroyed Samaria.
Thì người Assyria đã hoàn toàn hủy diệt thành Samaria.
The year was 722 before Christ.
Đó là năm 722 trước Thiên Chúa Giáng Sinh.
It was in the last year of the Assyrian king Shalmaneser V.
Và đó là xảy ra trong giai đoạn của vị vua cuối cùng của Assyria, đó là vua Shalmaneser đệ ngũ.
And the first year of the Assyrian king Sargon II.
Và là năm đầu tiên của vị vua Sargon đệ nhị.
Now, what about the kingdom of Judah during this time?
Còn về vương quốc phía nam là Judah thì sao, trong giai đoạn này như thế nào?
The kingdom of Judah had two advantages.
Vương quốc Judah thì có hai lợi điểm.
First of all,
thứ nhất,
all of their kings came from one dynasty.
Tất cả những vị vua của họ đều xuất thân từ một triều đại.
There were not rival dynasties and assassinations.
Họ không phải là những người từ những cái triều đại khác nhau rồi.
There was one family.
Nhưng mà chỉ có một gia đình.
The royal house of David and Solomon.
Đó chính là gia đình của David và Solomon.
And this should have given them political stability.
Điều này phải đem lại cho họ một cái sự thăng bằng, một sự quân bình về chính trị.
Unfortunately, this was not always the case.
Là không phải là đó là trường hợp xảy ra.
The second advantage.
Và một lợi điểm thứ hai
is that in Judah, the capital city was Jerusalem.
Đó là ở Judah thì thủ đô của họ là tại Jerusalem.
And in Jerusalem was the temple of the Lord.
Và tại thủ đô Jerusalem thì có đền thờ của Đức Chúa Trời.
And the Levitical priests.
Và các thầy tế lễ thuộc dòng Levi.
So this should have made it harder for the people of Judah to backslide.
Các những người dân Israel, những người dân Judah lìa bỏ Chúa, rất khó cho họ.
The Ark of the Covenant and the temple in their city was a reminder of the covenant.
Và còn lại những di tích của họ đó là cái hòm bản chứng, hòm giáo ước.
Unfortunately, some of the kings of Judah were pretty bad too.
Điều đáng tiếc là một số những vị vua của Judah cũng là những vị vua xấu.
But some were good.
Có một số những vị vua rất là tốt.
We won't go through all of those kings.
Chúng ta sẽ không có thời giờ để đi qua xem tất cả các vị vua.
But I'd like to mention three of them.
Nhưng tôi chỉ xin đề cập đến ba vị vua mà thôi.
Hezekiah,
Ezechiah,
Manasseh,
Manasseh,
and Josiah.
Và Josiah.
Hezekiah first.
Ezechiah.
He lived about 700 years before Christ.
Ông sống vào khoảng 700 năm trước Chúa Giáng Sinh.
During his lifetime, northern Israel was deported and Samaria destroyed.
Thì một số những dân của vùng của vương quốc phía Bắc cũng bị lưu đày.
Hezekiah really did trust in the Lord.
Vua Ezechia thật sự đặt lòng tin nơi Chúa.
He was one of the greatest and godliest kings in Jerusalem.
Ông là một trong những vị vua kính sợ Chúa và vĩ đại nhất của vương quốc Judah.
But remember, the Assyrians were on the loose and attacking people where they could.
Nhớ rằng lúc bấy giờ thì quân lính của Assyria thì hoành hành khắp nơi.
And the Assyrian king Sennacherib came down against Judah also at that time.
Và vị vua của là Sennacherib của Assyria cũng đến để tấn công.
It was late in the summer in the year 701 before Christ.
Biến cố này xảy ra vào mùa hè năm 701 trước Thiên Chúa Giáng Sinh.
Hezekiah made preparations to withstand the attack.
Và lúc bây giờ thì vua Ezechia đã chuẩn bị quân lính để mà chống lại cuộc tấn công đó.
He reinforced the walls around the city.
Ông xây dựng đắp lại các vách thành của thành Jerusalem.
He built a second wall.
Ông lại xây thêm một cái thành thứ hai.
Which archaeologists discovered a few years ago.
Và cách đây vài năm các nhà khảo cổ đã tìm ra.
He made a tunnel to bring water inside the city.
Và ông cũng đào một đường hầm để đem nước vào trong thành phố.
Bringing it from the pool of Siloam, from the spring of Gihon into the pool of Siloam.
Và đã đem nước từ Gihon đem vô trong hồ của Siloam.
The Bible describes how Sennacherib attacked Jerusalem.
Và Kinh Thánh mô tả lại trong Sennacherib đã tấn công Jerusalem như thế nào.
And God miraculously preserved the city.
Và Đức Chúa Trời đã dùng một phép lạ để giữ gìn và bảo vệ cái thành phố này.
You'll find all this in 2 Kings chapter 18.
Chúng ta có thể đọc xem tất cả những điều này được ghi lại trong Sách Các Vua thứ nhì chương 18.
But be sure you read the chapters before it and the chapters after it as well.
Nhưng quý vị cũng nên đọc cả chương 17 tức là chương đi trước và chương 19 là chương theo sau.
This has also been confirmed by archaeology.
Và các công trình khảo cổ cũng xác nhận cho chúng ta những dữ kiện này là chính xác.
In fact, the Assyrian king Sennacherib.
Và thật ra thì vị vua Assyrian là Sennacherib
wrote down his own account of what happened.
Cũng đã viết lại trong nhật ký của ông ta về những gì đã xảy ra. Và
and he said this.
Đã ghi
this
rằng,
is an inscription discovered by the archaeologists.
Đây là một trong những công trình khảo cổ mà người ta tìm được.
As for Hezekiah, the Jew who did not submit to my yoke.
Về phần của Ezechiah là người Do Thái, là đứa mà không có vâng phục theo cái sự cầm quyền của ta.
I besieged 46 of his strong towns.
Thì ta đã vây chặt lấy 46 cái thành phố vững vàng của nó.
I deported 200,150 people.
Và ta đã đem lưu đày 200,150 người.
Young and old.
Già cũng như trẻ.
Male and female.
Đàn ông cũng như đàn bà.
He himself I made like a prisoner in Jerusalem.
Còn Hezekiah thì ta bắt nó làm một người tù ở tại Jerusalem.
His royal residence.
Ở ngay trong cái hoàng cung của nó.
Like a bird in a cage.
Tương tự như một con chim ở trong lồng.
What Sennacherib does not say.
Điều mà Sennacherib không nói.
Is that the cage can keep the cat out as well as keeping the bird in.
Đó là cái lồng chim thì có thể bảo vệ khiến cho những con mèo có thể không có thể tấn công con chim được cũng như là khiến cho con chim không bay ra được.
And when God sent judgment on the army of the Assyrians.
Và khi Đức Chúa Trời đoán phạt đoàn quân của Assyria.
Sennacherib went home.
Thì Sennacherib đi về.
And the bird was still in the cage.
Thì con chim vẫn còn ở trong lồng.
Hezekiah had been saved from destruction.
Thì Ezechiah đã được Đức Chúa Trời bảo vệ.
He was such a good man.
Ông ta là một người tốt.
He trusted in God.
Kính sợ Đức Chúa Trời.
And when where there were places of idolatry, he destroyed the idolatry.
Có người thờ cúng tà thần thì ông hủy diệt tất cả những thần tượng đó.
He smashed the idols.
Ông đập phá tất cả những thần tượng đó.
Removed pagan worship.
Và hủy bỏ tất cả những sự thờ cúng tà thần.
He said there is one God and we shall serve this God.
Ông bảo rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời đó.
A strong king and a good king.
Một vị vua vững vàng, khỏe mạnh, vững vậy.
But his son Manasseh was the opposite.
Nhưng mà con của ông ta là vua Manasseh thì hoàn toàn trái ngược.
2 Kings chapter 21.
Sách Các Vua thứ nhì chương 21.
Verse 3.
Chúng ta xem câu số 3.
Manasseh rebuilt the high places which Hezekiah his father had destroyed. He raised up altars for Baal and made a wooden image as Ahab king of Israel had done, and he worshipped all the host of heaven and served them.
Người sửa xây lại các nơi cao mà Ezechiah cha người đã phá hủy, lập bàn thờ cho ba anh, dựng hình tượng Asherah giống như của Ahab vua Israel đã làm, cúng thờ toàn cơ binh trên trời và hầu việc nó.
He didn't end there.
Không phải là chỉ có thế mà thôi.
Look at verse 6.
Xem tiếp trong câu số 6.
2 Kings 21 verse 6.
Sách Các Vua thứ nhì chương 21 câu 6.
Also he made his son pass through the fire, practiced soothsaying, used witchcraft, and consulted spiritists and mediums. He did much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger.
Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và việc bói điềm, lập lên những đồng cốt và thầy bói. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận Ngài hoài.
Verse 7.
Câu số 7.
He even set a carved image of Asherah that he had made in the house of which the Lord had said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem which I have chosen to put all of the tribes of Israel, I will put my name forever.
Còn hình tượng Asherah mà người đã làm thì người dựng trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Solomon con trai người rằng ấy trong đền này và trong Jerusalem thành ta đã chọn trong các chi phái Israel mà ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời.
So Manasseh brought idolatry right into the house of the Lord, into the temple in Jerusalem.
Như vậy chúng ta thấy Manasseh đã đem cái sự thờ cúng tà thần, thờ cúng thần tượng vào ngay trong thành thánh, vào trong đền thờ của Chúa Trời. Chúng ta xem câu số 10.
And the Lord spoke by his servants, the prophets, saying,
Đức Giê-hô-va bèn cậy các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán rằng,
Because Manasseh, king of Judah, has done these abominations, he has acted more wickedly than all the Amorites who were before him, and has also made Judah sin with his idols.
Vì Manasseh, vua Judah, đã phạm những sự gớm ghiếc ấy, và có làm ác hơn mọi điều dân Amorite đã làm trước người, cùng quyến dụ Judah phạm tội với hình tượng nó.
Therefore, thus says the Lord, God of Israel, Behold, I am bringing such calamity upon Jerusalem and Judah, that whoever hears of it, both his ears will tingle.
Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, phán như vậy. Kìa, ta sẽ giáng trên Jerusalem và trên Judah những tai họa cả thể, đến nỗi phàm ai nghe nói đến phải lùng bùng lỗ tai.
And I will stretch over Jerusalem the measuring line of Samaria and the plummet of the house of Ahab. I will wipe Jerusalem as one wipes a dish, wiping it and turning it upside down.
Ta sẽ giáng trên Jerusalem dây đo Samari và căn nhà của Ahab. Ta sẽ xóa sạch Jerusalem như người ta chùi rửa cái đĩa rồi úp nó xuống sau khi rửa xong.
And in verse 16,
và câu 16,
Moreover, Manasseh shed very much innocent blood, till he had filled Jerusalem from one end to the other, besides his sin, by which he made Jerusalem sin, made Judah sin, in doing evil in the sight of the Lord.
Manasseh cũng đổ nhiều huyết vô tội ra, đến nỗi Jerusalem bị ngập từ đầu này đến đầu kia, lại phụ thêm những tội lỗi người phạm, gây cho Judah phạm tội nữa, và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.
So Manasseh was a very evil king.
Như vậy chúng ta thấy vua Manasseh là một vị vua gian ác.
At the very end of his life he discovered too late what he had done.
Đến cuối cùng của cuộc đời thì khi khám phá ra thì điều đó đã quá trễ cho vua Manasseh.
His grandson Josiah.
Cháu nội của Manasseh là Josiah, là một vị vua tốt.
And turned back again to God.
Đem dân chúng quay trở lại với Đức Chúa Trời.
But really, it was too late.
Nhưng mà thật ra thì cũng đã quá trễ.
Judgment was on its way.
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đã đến.
There does come a time with a nation.
Trong một dân tộc thì có một cái giai đoạn.
When it has gone so far down history in one direction.
Khi mà dân tộc đó đã đi quá xa Đức Chúa Trời.
The judgment becomes inevitable.
Thì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời chắc phải đến.
But Josiah himself was a good man and blessed by God.
Josiah là một người tin cậy và đặt lòng trông cậy nơi Chúa.
You know, it's very much what we were talking about earlier with the covenant.
Như chúng ta đã đề cập lúc trước về giao ước.
You remember what happened at the time of the judges?
Quý vị còn nhớ trong giai đoạn của các quan xét?
The cycle of repentance and blessing and then backsliding and judgment.
Cái chu kỳ của sự ăn năn tội rồi được giải cứu. Rồi được thịnh vượng, rồi lại sa ngã, cái chu kỳ đó.
Here is the same thing again.
Thì cái chu kỳ đó nó cũng đang xảy ra ở đây.
This time is during the kings.
Và lần này thì đang xảy ra trong các triều đại của các vua.
Blessing.
Nếu mà các vị vua tốt đẹp,
bad kings,
thì được chúc phúc.
Disaster.
Và những vị vua xấu gian ác thì
But in the end, the circle was taking them lower.
Nhưng mà rồi cái chu kỳ đó càng ngày càng đem họ đi xuống xa hơn.
And they ended in judgment.
Và cuối cùng thì họ bị đoán phạt.
Josiah did try to reform the country.
Josiah cũng đã tìm cách để mà đem lại sự phấn hưng trong vương quốc của mình.
In 1 Kings chapter 22.
Trong sách các vua thứ nhất.
Excuse me, 2 Kings chapter 22.
Trong sách các vua thứ nhì, chương 22.
They discovered in the temple a scroll.
Họ khám phá thấy ở trong đền thờ có một quyển sách.
Josiah was repairing the building in the temple.
Lúc đó thì Josiah đang cho người sửa chữa đền thờ.
And they found this old book.
Và họ tìm thấy một quyển sách cũ.
Probably a copy of Deuteronomy.
Có thể đó là một cái bản chép lại của Phục Truyền Luật Lệ Ký.
We're not told what it was, but it was the law of God.
Chúng ta không biết quyển sách đó là gì, nhưng mà chúng ta được biết đó là quyển sách ghi lại luật pháp của Đức Chúa Trời.
The king said, "Read it for me."
Thì vua mới bảo là hãy đọc cho ta nghe.
And as he listened, he was shocked.
Và khi vua nghe đọc thì vua hết sức là kinh ngạc.
This book, which was just thrown aside like, I suppose, like rubbish at the time of Manasseh.
Có lẽ dưới triều của Manasseh thì cuốn sách này đã bị người ta vứt đi như là vứt vào thùng rác.
described what would happen to the nation if they sinned the way Manasseh had sinned.
Và trong kinh sách cũng mô tả cho thấy được một vương quốc mà nếu mà phạm tội như là trường hợp của Manasseh phạm tội thì hình phạt sẽ như thế nào.
Josiah thought this is terrible, the judgment of God is on us.
Và khi đó thì Josiah trực thấy được rằng đây chính là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến trên chúng ta.
We must turn back to God and we must do it immediately.
Bây giờ chúng ta phải ngay lập tức phải ăn năn, phải quay trở lại với Chúa ngay.
He began a great series of reforms.
Và ông lập tức đưa ra một số những sửa đổi quan trọng.
And then he sent a message to the prophetess Huldah.
Và đem một sứ điệp đến cho nữ tiên tri Huldah.
And she said, "This is what God says."
Và bảo rằng đây là lời của Đức Chúa Trời.
Because you've been a good man and repented.
Và bảo rằng vì Đức Chúa, đây là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho
God is going to bless you during your own
lifetime. Một người nhân đức và kính sợ Chúa, thành ra Chúa sẽ ban phước cho vua.
But the nation has set its course in history.
Nhưng mà đất nước này đã trên đường.
It's too late to stop the judgment of God on the nation.
Đã trên đường đi đến sự đoán phạt của Chúa và không có cái gì để ngăn chặn sự đoán phạt của Chúa nữa.
And so judgment did come.
Và sự đoán phạt đã đến.
After the death of Josiah, his sons were not really good or competent
kings. Sau khi
kings.
Josiah qua đời thì các người con của Josiah không có xứng đáng để mà dẫn dắt.
Eventually another man came to the throne who was actually a brother of Josiah's.
Và một người khác lên nối ngôi thì người này là em trai của Josiah.
It was during this time that Jeremiah was prophesying.
Và cũng trong giai đoạn này là giai đoạn mà tiên tri Jeremy nói tiên tri.
Jeremiah said God is going to judge Judah.
Jeremy bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt Judah.
He will not do it through Assyria.
Và Ngài sẽ không có đoán phạt
there
qua,
will be another
qua
nation,
người Assyria, nhưng mà qua một vương quốc khác.
Not the Assyrians from here.
Không phải là người Assyria.
But the Babylonians from down
nhưng
here.
Nhưng mà là người Babylon ở phía dưới này.
They will come up and then down and attack Jerusalem.
Họ sẽ đến, họ sẽ đi lên phía bắc và sẽ đi xuống để mà tấn công Jerusalem.
And it happened.
Và điều đó đã thật sự xảy ra.
People did not listen to Jeremiah when he was prophesying.
Khi Jeremy nói tiên tri thì dân chúng tại đó không có chịu tin theo.
He said God is going to destroy the temple.
Bởi vì Jeremiah bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt đền thờ.
And people said no, God would never allow that.
Thì dân chúng bảo rằng chắc chắn Đức Chúa Trời không bao giờ để cho việc đó xảy ra đâu.
In Jeremiah 7 verse 4.
Và trong Jeremy chương 7 câu 4.
He said this.
Jeremy bảo rằng
Jeremiah 7:4.
Jeremy chương 7 câu 4.
Do not trust in these lying words saying the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these.
Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng chính đây là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va.
He was saying if you repent and turn back to God as a whole nation.
Và Jeremy bảo rằng nếu mà cả quốc gia đều quay trở lại ăn năn tội,
then maybe God will have mercy.
Sẽ ban sự nhân từ, sẽ tha thứ.
But instead, you are cheating.
Nhưng mà các ngươi đã dối gạt.
You are not honest.
Các ngươi đã không có thành thật.
You are lying.
Các ngươi đã nói láo.
You are committing adultery.
Các ngươi đã phạm tội tà dâm.
You are oppressing the poor.
Các ngươi đã hành hạ người nghèo khổ.
And then you say God won't allow Jerusalem to be destroyed.
Rồi các ngươi bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ không có hủy diệt Jerusalem đâu.
God's temple is there.
Đền thờ của Đức Chúa Trời ở đó.
We have a pressure point on God.
Chúng ta đã ép buộc Đức Chúa Trời.
So we can do what we want.
Để mà chúng ta muốn làm gì thì làm.
We are safe.
Chúng ta
because of the temple.
Chúng ta dựa vào đền thờ để mà
because of Jerusalem.
Để mà tưởng rằng mình có bình an.
No, said Jeremiah.
Nhưng Jeremiah bảo rằng
God will destroy even His own temple.
Đức Chúa Trời cũng sẽ hủy diệt ngay cả đền thờ của Ngài.
It's only a building.
Đó, vì đó chỉ là một cái tòa nhà mà thôi.
It's only stone.
Nó chỉ là bằng đá mà thôi.
Your relationship to God is what matters.
Chính mối tương giao của các ngươi với Đức Chúa Trời đó mới là điều quan trọng.
That's what is symbolized by the temple.
Mà các là đền thờ làm biểu tượng cho.
You have destroyed your relationship with God.
Các ngươi đã phá hủy đi mối tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời.
The temple is only stones.
Đền thờ chỉ là bàn đá mà thôi.
And if you've destroyed the relationship, it's only right that the building will be destroyed too.
Và nếu các ngươi hủy bỏ, phá hủy đi mối tương giao của mình, thì chính những cái đền thờ, cái tòa nhà này cũng sẽ bị Đức Chúa Trời hủy phá.
In Jeremiah,
trong sách tiên tri Jeremy,
Chapter 19.
Chương 19.
Jeremiah came out of the city carrying a pot of clay.
Jeremiah bước ra ngoài đường phố và đem theo một cái nồi bằng đất.
He raised the pot in his hands.
Và Jeremiah đưa cái nồi đó lên.
And he crashed it to the ground.
Và ném cái bình xuống cho bể ra.
And it broke in many pieces.
Bể ra thành từng miếng mảnh vụn nhỏ.
He said that is what God is going to do to Jerusalem.
Và Jeremiah bảo rằng đó chính là điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho Jerusalem.
Well, it happened.
Và điều đó đã xảy ra.
The Babylonians came.
Quân lính Babylon đã đến.
You say, well, what about the Assyrians?
Rồi quý vị thắc mắc là như vậy rồi còn quân Assyria thì sao?
The Assyrians themselves were beaten in battle by the Babylonians.
Quân Assyria đã bị quân Babylon đánh bại.
In the year 612 before Christ.
Vào năm 612 trước Thiên Chúa Giáng Sinh.
Nineveh
là Nineveh của Assyria đã bị sụp đổ.
And the Babylonians now moved against Jerusalem.
Và bây giờ thì quân Babylon đã đến để tấn công Jerusalem.
In our next lesson, we're going to look at the impact of that captivity on Judah.
Và trong bài học sau chúng ta sẽ học đến cái hậu quả của cái sự tấn công vào Judah.
The return of the people to their own land.
Dân Chúa, dân Israel, dân Do Thái được quay trở lại.
And the ministry of the prophets.
Và chức vụ của các tiên tri.
I hope you'll be with us for our last lesson.
Tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi bài học cuối.
God bless you.
Chúa ban phước cho quý vị.